vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả, mua được một căn nhà đó là ước mơ của rất là nhiều gia đình Việt ở Úc. Chúng ta hay nói là cái Australian Dream đúng không? Nhưng mà người Việt của mình thì rõ ràng là cái giấc mơ đó nó còn lớn lao hơn bởi vì cái tư tưởng là an cư lạc nghiệp. Nhưng mà trên cái hành trình mà chúng ta nộp hồ sơ vay ngân hàng thì không ít người rơi vào cái tình huống là bị từ chối. Mặc dù là họ nghĩ là cái hồ sơ của họ hoàn toàn ổn, rất là đẹp rồi. Vậy thì những cái lý do phổ biến nhất khiến ngân hàng say no, tức là từ chối cái hồ sơ của bạn là gì? Và làm sao để mà chúng ta có thể chuẩn bị cái hồ sơ để mượn tiền vay ngân hàng nó tốt hơn, tăng cái cơ hội được chấp thuận ngay từ lần đầu tiên? Đó sẽ là những cái chủ đề chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay cùng với Tracy Lê. Ở trong studio từ Melbourne hiện giờ có Tracy cùng trò chuyện với Bích Ngọc. Chào Tracy.
Cảm ơn Bích Ngọc.
Bích Ngọc xin phép được giới thiệu. Tracy là chuyên gia môi giới các khoản vay, mua nhà. Chị đang là giám đốc tại công ty Lavin Group với 12 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và ngân hàng tại Úc. Tracy ơi, rất là nhiều người họ nghĩ rằng là họ có cái thu nhập ổn định là đủ để ngân hàng đồng ý cho vay rồi. Nhưng mà thực tế có những cái yếu tố ẩn nào người vay mà không để ý khiến cho hồ sơ của họ bị loại ngay từ vòng đầu?
Cảm ơn Ngọc đã hỏi mình câu hỏi này. Thường hay đùa với khách hàng là nếu như mà hồ sơ đơn giản như thế thì mình đã không có job rồi. Cho nên là có rất nhiều yếu tố ngoài việc thu nhập cần phải đủ cao để trả lãi ngân hàng và trả, nói chung là trả mortgage. Thì ngoài ra có những thứ khác mà khách hàng cần chú ý. Ví dụ như là credit check, có nghĩa là thường khách hàng hay nói là họ có thể có nợ xấu hoặc bad credit, nó ảnh hưởng đến khả năng vay. Bởi vì do thiếu hiểu biết nên mình thấy nhiều người Việt của mình cũng bị bad credit. Thường là do một trong những lý do khá phổ biến là họ cho mượn ID để ví dụ như
mua cái điện thoại, đúng không?
Đúng rồi, mà có nghĩa là ví dụ như điện thoại hoặc là ký điện nước, và xong rồi người bạn bè không trả và có thể họ rời khỏi Úc, họ về Việt Nam.
Đúng rồi.
Những trường hợp đấy rất là phổ biến. Ngoài ra có những trường hợp khác thấy lý do này cũng khá là interesting. Ví dụ như là đóng hụi chẳng hạn. nhiều người Việt mình có thói quen đóng hụi. Thì mình đã có một vài hồ sơ khi mà ngân hàng nhìn thấy thường xuyên có một khoản tiền chuyển ra cho một người nào đấy. Và thường là những khoản tiền này chuyển ra rất là đều, ví dụ như là hàng tuần hoặc hàng tháng. Ngân hàng họ sẽ hỏi là đây là tiền gì, tại vì họ cũng có thể tính là đây là một khoản nợ mà khách hàng đang cần phải trả.
Rất là thú vị ha.
Đúng rồi.
Và đây là một cái hình thức có thể nói là rất là phổ biến trong cộng đồng người Việt của mình ha. Ngân hàng thì họ sẽ không có rõ được là cái số tiền này nó rồi sẽ có thể quay trở về với mình. Họ chỉ thấy là tiền đi và rất là đều đặn tới một cái nơi nào đó, và họ nghĩ là mình đang nợ cái người nào đó và cần phải trả.
Đúng rồi, và đây cũng là một văn hóa ở Việt Nam mà rất là khó để có thể giải thích được cho ngân hàng, tại vì họ không có văn hóa giống như thế này. Tất nhiên là mình cũng sẽ giải thích cho ngân hàng, nhưng mà thường họ bao giờ họ cũng, nếu họ nhìn thấy ở trong tài khoản họ cũng sẽ hỏi. Còn khá là nhiều, ví dụ như mình rút tiền trong tài khoản và tài khoản bị âm. Đây là một trong những lý do rất phổ biến bởi vì nhiều người họ có direct debit, ví dụ như các khoản nợ, khoản bill được trả tự động trả, và tới cái ngày đó họ không có để tiền đầy đủ trong tài khoản, thì họ có thể là 1-2 ngày sau khách hàng mới nhận ra là khoản có một cái khoản nợ và bị trừ âm tiền, thì lúc đó họ mới chuyển tiền vào. Nhưng mà ở trong system của ngân hàng thì họ đã tính như vậy là một lần bị rút âm tiền. Nếu như số tiền rút âm bị xảy ra thường xuyên thì khách hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hồ sơ, nhất là khi mà mình quay lại cái ngân hàng đó. Tại vì trong cái system của họ, họ có thể đánh dấu một cái mark gì đó trong tên của khách hàng. Ngoài ra thì lý do nữa cũng khá phổ biến, mà nhất là bên người Việt mình thường xuyên có khoản tiền mặt được deposit vào trong bank mà mình không giải thích được đây là tiền mặt ở đâu. Ví dụ như có thể 20.000, 30.000 mà khá là được deposit thường xuyên, ví dụ như trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng 2-3 tuần có nhiều tiền deposit vào. Đấy chính là trường hợp đó sẽ bị, có thể sẽ bị flag lên trên anti-money laundering, có nghĩa là chống rửa tiền. Và thường thường là nếu như họ nghĩ là mình đang rửa tiền thì họ sẽ phạt rất nặng, có nghĩa là họ sẽ đóng toàn bộ tài khoản và khách hàng sẽ không bao giờ được mở bất kỳ một tài khoản nào ở ngân hàng đấy nữa. Ngoài ra thì tất nhiên là có những, mọi người ai cũng biết rồi, ví dụ như payslip không hợp lệ, false statement, có nghĩa là mình đưa thông tin không đúng sự thật cho ngân hàng, thì đây cũng là những lý do mà làm cho hồ sơ bị từ chối.
Rõ ràng có rất là nhiều những cái yếu tố mà mình không có để ý có thể ảnh hưởng đến cái hồ sơ xin vay tiền ngân hàng của mình. Và chị Tracy Lê là chuyên gia môi giới các khoản vay, vừa cho chúng ta những cái điểm mà có thể nói là rất là thường xuyên xảy ra, những cái câu chuyện thực tế luôn là những cái bài học đắt giá. Có cái trường hợp nào mà chị Tracy từng làm việc với khách hàng á, họ tin chắc là cái hồ sơ của mình chấp thuận nhưng mà cuối cùng vẫn bị từ chối, và cái nguyên nhân thực sự nó là gì? Chị có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm thực tế.
Mình có rất nhiều khách hàng mà họ đi làm thu nhập rất là cao, cũng có nhiều saving trong tài khoản, và mình chính mình cũng nghĩ là hồ sơ này chắc chắn là sẽ thành công. Nhưng mà khi mà nộp lên trên ngân hàng thì có nhiều lý do mà thậm chí đến khách hàng hoặc mình đều không tính lường trước được. Ví dụ như credit check của họ tự nhiên hiện lên những cái nợ xấu này, nó hiện lên tên cái credit report của khách hàng ấy, là bởi vì tên của khách hàng trùng với tên một người nào đó, bởi vì tên tiếng Việt của mình rất là nhiều tên giống nhau. Ví dụ như Thị Nguyễn chẳng hạn, đấy là một cái tên rất phổ biến. Đúng rồi.
Đây cũng là tên của Bích Ngọc nha. Tức là cái tên của mình là Ngọc, nhưng mà thường trước khi mà mình đổi lại thành cái tên Ngọc á, thì họ lấy cái chữ lót là Thị.
Đúng rồi. Cái tên Thị Nguyễn chắc là một tên phổ biến nhất trong cộng đồng người Việt. Đặc biệt là ví dụ như có ai mà cũng cùng ngày sinh chẳng hạn thì rất là dễ để cho credit report nó pick up hai tên này và họ bị lẫn cái credit report. Trong trường hợp này thì mình phải bảo khách hàng gọi điện lên trên công ty Equifax, là công ty chuyên giữ cái credit report của khách hàng để sửa lại. Thì cái bước này thực ra nó cũng đơn giản nhưng nó mất thời gian. Thường có thể sẽ mất độ khoảng 2 cho đến 3 tuần, cũng có thể lâu hơn nữa. Cho nên nhiều khách hàng mà họ đã mua nhà rồi, hồ sơ mặc dù rất chắc chắn nhưng mà thời gian settlement chỉ có 30 ngày.
Một cái câu chuyện nó rất là hy hữu thôi, nhưng mà rõ ràng nó thực tế lắm, nó xảy ra trong cộng đồng của mình khi mà tên Thị với lại họ Nguyễn á, nó khiến cho mình bị nhầm với người khác, trùng lẫn cái thông tin của người có nợ xấu, và mình phải yêu cầu cái công ty credit Equifax họ sửa lại cái thông tin. Khi mà hồ sơ bị từ chối đó, cái điều này nó có ảnh hưởng đến việc mình đi vay ở những cái ngân hàng khác sau đó hay không?
Điều này thì cũng tùy vào lý do vì sao hồ sơ bị từ chối. Ví dụ như nếu hồ sơ mà bị từ chối bởi vì gửi những thông tin không đúng sự thật lên trên ngân hàng, thì chắc chắn là ngân hàng này họ sẽ đặt một cái mark vào tên của mình, và kể cả về sau 2-3 năm sau mình quay lại nộp một hồ sơ lên trên ngân hàng này, chắc chắn là sẽ bị flag lại. Còn nếu như mà mình đi qua bank khác thì cũng tùy thuộc vào ngân hàng này, họ có, mình gọi là share data, có nghĩa là họ chung những cái một số thông tin.
Họ liên kết cái dữ liệu.
Đúng rồi, nếu mà họ liên kết dữ liệu giữa hai ngân hàng, nhất là những ngân hàng họ được sở hữu bởi một group, ví dụ như Westpac, Bank of Melbourne, họ là chung một group. Bank West, Commonwealth Bank cũng là chung một group, thì chắc chắn là họ sẽ có thông tin trao đổi giữa hai bên. Nếu như mà bị bad credit chẳng hạn, giống như mình vừa nói lúc đầu, thì chắc chắn là đi ngân hàng nào cũng sẽ bị từ chối, trừ khi mình phải sửa cái bad credit đó trước đã. Hoặc là mình phải đi những ngân hàng mà họ sẽ chấp nhận, mà trong cái luật của họ là họ sẽ làm cho những hồ sơ bị bad credit như vậy.
Rất là cảm ơn Tracy Lê. Có người họ cho rằng là bị từ chối ở ngân hàng A thì mình có thể sang ngân hàng B, nhưng mà thực tế phức tạp hơn rất là nhiều. Nãy giờ thì chị Tracy đã giới thiệu với chúng ta cái lý do hồ sơ bị từ chối. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần cũng rất là quan trọng trong cờ máu gạo tiền ngày hôm nay, đó là tăng cái cơ hội để hồ sơ của mình thành công. Ngân hàng họ thường soi kỹ nhất ở những cái điểm nào khi mà xét duyệt hồ sơ vay vậy Tracy?
Mình thì thường nói với khách hàng là ở điểm nào họ cũng soi kỹ hết. Cho nên ở khi mà bên mình làm hồ sơ, tất cả giấy tờ bên mình cần phải xem rất kỹ. Thậm chí những bank statement hàng gửi cho bên mình đều phải xem từng dòng một. Khách hàng tiêu cái gì và nó có hợp lý hay không. Chứ không đơn giản như là mình chỉ gửi hai giấy payslip và ID vào là đã được approve, tại vì bên mình nếu mà tất cả mọi thứ đơn giản như thế thì bên mình đã không có job rồi. Vậy nên mình cho rằng một điều rất là quan trọng là các bạn nên có một người làm hồ sơ cho bạn thật là kỹ. Họ nếu mà broker hoặc banker họ xem giấy tờ kỹ, thành công của bạn sẽ cao hơn.
Có những cái khoản chi tiêu mà hồi nãy Tracy có đề cập tới, ngân hàng họ rất là để ý nè. Rồi những cái khai mà nó không chính xác với ngân hàng, ví dụ là liên quan đến gia đình của mình, hoặc là những cái đầu tư về tiền điện tử v.v. thì Tracy có thể chia sẻ cụ thể hơn.
Mình xem bank statement của ngân hàng, của khách hàng, thì thường là mình sẽ dặn họ là chú ý vào những khoản chi tiêu. Ví dụ như có một số những khoản chi tiêu sẽ làm cho ngân hàng họ soi kỹ hơn, như là những khoản chi tiêu liên quan đến gamble, cá cược, money laundering, có nghĩa là có những số tiền lớn deposit vào tài khoản mà mình không biết đây là tiền từ đâu. Nếu như mình chi tiêu quá cao trong thời gian đi mua nhà, như là mua đồ hiệu, ăn ngoài, mua sắm, bởi vì trong hồ sơ mình sẽ cần phải khai với cả ngân hàng là khách hàng tiêu hàng tháng là bao nhiêu, và nếu con số đấy không phù hợp với cái mức chi tiêu mà những ngân hàng có thể nhìn thấy thì có thể là cũng sẽ bị ngân hàng họ hỏi. False statement cũng là một vấn đề mà ngân hàng họ có thể họ soi. Ví dụ như họ xem trong tài khoản và họ thấy có những chi tiêu dành cho con cái, nhưng mà trong hồ sơ thì khách hàng lại khai là không có con. Những ví dụ như thế ngân hàng có quyền hỏi, và mình đã từng có ngân hàng hỏi nhưng mà thực ra khách hàng chỉ mua quà tặng ở baby bunting cho một người trong gia đình. Những khoản chi tiêu nhỏ như vậy nhiều khi ngân hàng họ cũng sẽ hỏi.
Đặc biệt nếu như mà cái hồ sơ của mình có những cái thông tin nó không có nhất quán và nó nhiều thì nó sẽ đặt ra những cái dấu chấm hỏi khiến cho ngân hàng để ý. Trong cái vai trò là một cái người mua nhà lần đầu đó, rất là háo hức, rất là áp lực, thì chị Tracy có thể chia sẻ đâu là ba cái việc quan trọng nhất để mình tăng cái cơ hội hồ sơ được duyệt?
Thứ nhất là thói quen tiết kiệm và chi tiêu. Hàng họ thích những khách hàng có khoản tiết kiệm lớn và có thói quen gửi một phần thu nhập của mình vào trong một khoản tiết kiệm. Đó là điểm cộng đầu tiên. Thứ hai là trong vòng 3 đến 4 tháng thì thường là ngân hàng cũng họ cũng xem kỹ hơn trong thời gian mình làm hồ sơ. Khách hàng nên giảm cái chi tiêu của mình xuống càng thấp càng tốt, và hạn chế những khoản chi tiêu quá nhiều như xa xỉ phẩm hoặc là nhất là gamble, và không rút tiền làm cho âm cái tài khoản, hoặc là late payment, có nghĩa là ví dụ như có credit card hoặc là có bill thì nên trả đúng hạn. Cái điểm thứ ba là khách hàng nên đi làm đều trong thời gian đó, nhất là người Việt mình cũng nhiều khách hàng làm casual. Trong thời gian làm casual thì nếu họ không đi làm đều, ngân hàng nhìn thấy trong vòng 6 tháng vừa rồi thu nhập không ổn định và có những thời gian nghỉ thì họ cũng sẽ cộng hết thu nhập trong 6 tháng đó chia đều ra. Lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay.
Thì trước khi chúng ta kết thúc tiết mục cờ máu gạo tiền hôm nay thì chị Tracy có một cái lời khuyên nào với thính giả nghe đài?
Với khách hàng mà muốn mua nhà và muốn làm hồ sơ trôi chảy và thành công, có khả năng thành công cao, thì mình khuyên là khách hàng nên nói chuyện với broker hoặc banker độ khoảng 3 tháng cho đến 6 tháng trước khi họ làm hồ sơ, thay vì là họ tìm được nhà rồi hoặc là chỉ có 1-2 tuần. Bởi vì trong thời gian đấy nó ngắn quá nên là mình có thể có những cái vấn đề liên quan đến bank statement hoặc credit của mình mà mình không sửa kịp để sửa. Nên mình luôn luôn khuyên khách hàng là nói chuyện càng sớm càng tốt để có thời gian để chuẩn bị hồ sơ đẹp nhất.
Rất là cảm ơn chị Tracy Lê ngày hôm nay đã tham gia tiết mục cờ máu gạo tiền.
Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn Ngọc. Và những thông tin ngày hôm nay mà mình trao đổi thì chỉ mang tính tổng quát thôi. Nếu như khách hàng nào mà có các câu hỏi riêng về từng trường hợp của mình thì nên trao đổi với banker hoặc broker của họ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.